Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba, mùng 2 tháng 7 năm 2024. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lần đầu tiên đến Ukraine. Tại Pháp, các chính đảng tả hữu chảy nước rút, nỗ lực ngăn chặn phe cực hữu lên nắm quyền. Philippines và Trung Quốc đồng ý hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, Ukraine hối thúc nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Theo dòng thời sự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình loại trừ đối thủ trong đảng trước Hội nghị Trung ương 3. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm nay đến Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước do ông Orbán có lập trường thân Moscow và vẫn chống lại việc yểm trợ Kiev chống quân Nga, Thanh Phương lược thuật.
Chuyến đi Ukraine của Thủ tướng Viktor Orbán diễn ra chỉ một ngày sau khi Hungary đảm nhiệm chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu trong 6 tháng. Cho tới nay, Thủ tướng Hungary vẫn có lập trường hoàn toàn khác biệt với các lãnh đạo khác của Liên Âu trên vấn đề Ukraine. Ông thường xuyên ngăn chặn viện trợ của Liên Âu cho Ukraine và không ngừng kêu gọi một cuộc ngừng bắn. Vào đầu tháng nay, Thủ tướng Hungary đã phủ quyết khoản viện trợ 50 tỷ euro cho Kiev. Khoản viện trợ này sau đó cũng đã được thông qua nhưng với sự chậm trễ khiến các lãnh đạo Ukraine rất bất bình. Lãnh đạo chính phủ Hungary cũng kiên quyết chống lại việc thương lượng để tiếp nhận Ukraine và Liên hiệp châu Âu, cho rằng nước này chưa sẵn sàng. Trong khi các nước phương Tây trừng phạt Nga vì cuộc chiến tranh Ukraine, thì Thủ tướng Orbán vẫn thân với Tổng thống Putin và tăng cường quan hệ với Moscow. Trong khi đó, quan hệ giữa ông Orbán với Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn rất lạnh nhạt. Trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, lãnh đạo Ukraine đã chỉ trích Thủ tướng Orbán thiếu yểm trợ Kiev. Theo hãng tin AFP, các quan chức Ukraine cho biết từ nhiều tháng qua hai bên đã thảo luận về việc tổ chức cuộc gặp giữa hai ông Orbán và Zelensky. Trong cuộc gặp hôm nay, Tổng thống Zelensky đã nói với Thủ tướng Orbán rằng cần phải có một nền hòa bình công bằng cho Ukraine, đồng thời ông kêu gọi Liên hiệp châu Âu nên duy trì viện trợ quân sự cho Kiev.
Cũng liên quan đến Hungary, tổ chức phi chính phủ Transparency International hoạt động ở Hungary trong một thông cáo đăng tải ngày hôm qua, lên án cuộc điều tra vô căn cứ của Thủ tướng Viktor Orbán nhắm vào tổ chức này. Với các hoạt động chuyên chống tham nhũng, tổ chức phi chính phủ bị cáo buộc là tác nhân nước ngoài, Chi Phương cho biết tiếp.
Giám đốc của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International, ông François Valérian cho biết, Hungary là quốc gia tham nhũng nhất tại Liên hiệp châu Âu trong 2 năm liên tiếp, theo những dữ liệu mà tổ chức này thu được. Tổ chức phi chính phủ chuyên chống tham nhũng khẳng định rằng Văn phòng Bảo vệ Chủ quyền, gọi tắt là SPO, do chính quyền của Thủ tướng Viktor Orbán lập ra, mở cuộc điều tra nhắm vào tổ chức này là hành động trả đũa. SPO cáo buộc tổ chức này sử dụng nguồn tài trợ từ nước ngoài để tác động đến cử tri. Thông báo mở điều tra chính thức đã được đưa ra từ ngày 25 tháng 6 vừa qua và tổ chức Minh bạch Quốc tế phải trả lời 62 câu hỏi của văn phòng này trong thời hạn 30 ngày. Luật sư của Transparency International, ông Miklos Liroti, trả lời đài RFI Pháp ngữ, khẳng định như sau.
Cuộc điều tra này không phải ngẫu nhiên mà là một trong những chiến lược của chính phủ Hungary nhằm gây khó dễ cho các tổ chức phi chính phủ, đe dọa trừng phạt hoặc khiến họ hiểu được rằng họ có nguy cơ nằm trong tầm ngắm, chỉ đơn giản là vì họ đã chỉ trích chính phủ về các kế hoạch chống tham nhũng và nhà nước pháp quyền. Chúng tôi cho rằng cơ quan này không tuân thủ hiến pháp, vi phạm quyền được tự bảo vệ trong tư pháp và quyền tự do ngôn luận. Do vậy, chúng tôi đã đệ đơn kiện lên tòa bảo hiến để yêu cầu sửa đổi luật điều chỉnh hoạt động của cơ quan này.
Tối nay, cử tri Pháp sẽ biết được danh sách các ứng cử viên của vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp ngày 7 tháng 7 sắp tới, sau khi nhiều ứng cử viên cánh hữu cũng như cánh tả rút lui để dồn phiếu cho các ứng viên có triển vọng nhất, mục tiêu là ngăn chặn đảng cực hữu Tập hợp dân tộc lên nắm quyền tại Pháp.
Trong vòng đầu bầu cử Quốc hội Pháp hôm 30 tháng 6, đảng Tập hợp dân tộc đã thu được đến 33,1% số phiếu, trong khi đó Liên minh cánh tả Mặt trận Bình Dân mới chỉ thu được 27,99%, còn phe của Tổng thống Emmanuel Macron về hạng 3 chỉ với 20,8% số phiếu. Hai phe này buộc phải liên kết với nhau nhằm ngăn chặn đảng cực hữu giành đa số tuyệt đối để lập chính phủ. Theo thông tin AFP, tính cho đến tối hôm qua, 155 ứng cử viên thuộc cánh tả hoặc thuộc phe của Tổng thống Macron lọt vào vòng 2 đã rút khỏi cuộc tranh cử nhằm giúp cho đối thủ của phe cực hữu có thể chiến thắng. Tuy nhiên, Liên minh cánh tả lại không có lập trường thống nhất, trong khi nghị sĩ châu Âu theo xu hướng xã hội dân chủ Raphael Grossman kêu gọi toàn bộ ứng cử viên về hạng 3 nên rút lui ở vòng 2, thì đảng cực tả nước Pháp bất khuất của ông Jean-Luc Mélenchon chỉ áp dụng nguyên tắc này đối với những địa phương mà ứng cử viên đảng cực hữu Tập hợp dân tộc về đầu. Bên phe của Tổng thống Macron lập trường cũng không rõ ràng. Trong cuộc họp với các thành viên chính phủ hôm qua, ông Macron đã không đưa ra một chỉ thị cụ thể nào mà tuyên bố là không nên để bất cứ lá phiếu nào bầu cho đảng cực hữu. Vấn đề là nhiều ứng cử viên của phe Tổng thống Macron không muốn rút lui nếu là để dồn phiếu cho một đối thủ thuộc đảng cực tả, nước Pháp bất khuất. Lý do là vì lãnh đạo của đảng này, ông Jean-Luc Mélenchon, có những quan điểm quá cực đoan, thậm chí bị xem là bài Do Thái. Đảng Tập hợp Dân tộc dĩ nhiên đã có phản ứng trước nỗ lực của Liên minh cánh tả và phe Tổng thống Macron ngăn cản đảng này lên cầm quyền. Trên đài truyền hình TFA tối qua, Chủ tịch đảng cực hữu Jordan Bardella đã chỉ trích điều ông gọi là một liên minh ô nhục.
Nhìn sang Hoa Kỳ, phán quyết của tòa án tối cao ngày hôm qua được coi là một thắng lợi cho ông Donald Trump khi chấp thuận cho cựu tổng thống được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với những hành động công vụ. Tòa cũng hoãn lại phiên xử cựu tổng thống Hoa Kỳ bị cáo buộc cố đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 một cách trái phép với vụ hỗn loạn tại đồi Capitol năm 2021. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nodin tường trình.
Theo tòa án tối cao Hoa Kỳ, hay ít nhất là theo đa số gồm 6 thẩm phán bảo thủ, mà một nửa trong số này là do ông Donald Trump bổ nhiệm, các tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống phải được hưởng quyền giả định miễn trừ đối với các hành động công vụ, và thậm chí là cả quyền miễn trừ tuyệt đối về việc bị Bộ Tư pháp điều tra. Đây là một trong những yếu tố cáo buộc mà công tố viên Jack Smith nêu ra trong nỗ lực truy tố cựu tổng thống vì vụ bạo loạn ở đồi Capitol năm 2021. Vẫn theo định chế này, tòa sơ thẩm có trách nhiệm xác định hành động nào là công vụ và các tổng thống không được hưởng quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với các hành động cá nhân. Cần phải có thời gian để xác định điều này và các quyết định mà tòa sơ thẩm có thể bị kháng cáo, và như vậy thời gian xét xử sẽ bị kéo dài và vụ xét xử có thể bị dời lại sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 năm 2024. Ông Donald Trump hoan nghênh thắng lợi cho hiến pháp và cho nền dân chủ, nhưng không phải ai cũng có cùng quan điểm như vậy, đặc biệt là 3 thẩm phán tự do đã bỏ phiếu chống lại tòa án tối cao. Trong một văn bản riêng biệt, 3 thẩm phán này xác nhận rằng, từ nay trở đi không gì có thể ngăn cản Tổng thống huy động lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt đối thủ, và điều này sẽ là một mối nguy hiểm cho nền dân chủ. Tổng thống đương nhiệm ông Joe Biden cũng chia sẻ lập trường này. Ông Biden cảnh báo rằng kể từ nay, các giới hạn truy cứu trách nhiệm hình sự do người dân định ra, chứ không phải là tư pháp. Phát biểu này được đưa ra vài ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên trong khuôn khổ cuộc vận động tranh cử Tổng thống, mà ông Biden bị cho là lép vế so với ông Trump, và làm dấy lên những đồn đoán về khả năng ông Biden rút lui, không ra tái tranh cử.
Washington, RFI.
Hôm nay, Philippines và Trung Quốc có cuộc họp đầu tiên trong khuôn khổ cơ chế tham vấn song phương BCM về Biển Đông sau sự cố bãi cỏ mây. Kết thúc cuộc họp, chính quyền Manila cho biết Bắc Kinh đồng ý xuống thang căng thẳng.
Hãng tin Reuters cho biết cuộc họp diễn ra tại Manila và hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn mang tính xây dựng, đưa ra các quan điểm của mỗi nước về bãi cạn, bãi cỏ mây. Kết thúc cuộc họp, Manila và Bắc Kinh cam kết giảm căng thẳng mà không làm ảnh hưởng đến quan điểm của mỗi bên, theo như giải thích của Bộ Ngoại giao Philippines. Tuy đánh giá có những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển các biện pháp nhằm quản lý tình hình khu vực, đôi bên cũng nhìn nhận còn nhiều điểm khác biệt lớn và đồng ý tiếp tục thảo luận, tìm kiếm giải pháp chung có thể chấp nhận được cho đôi bên. Báo chí Philippines nhắc lại cơ chế tham vấn song phương được thành lập năm 2016 giữa cựu tổng thống Duterte và chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc họp gần đây nhất giữa hai nước là hồi tháng Giêng 2024 tại Thượng Hải. Trong cuộc họp này, hai bên đồng ý cải thiện liên lạc giữa Bộ Ngoại giao và lực lượng tuần duyên giữa hai nước. Cuộc họp lần này diễn ra vài tuần sau vụ hải cảnh Trung Quốc bị tố cáo có những hành động hung hăng và bất hợp pháp ngăn chặn lực lượng Philippines đến tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú trên một tàu mắc cạn ở bãi Cỏ Mây. Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc tố cáo Philippines hôm qua đã điều 3 tàu tiếp tế cho một tàu tù nhân Philippines cũng bị mắc cạn trái phép trên một rạn san hô ở bãi Sabine ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.
về tình hình bán đảo Triều Tiên, chính quyền Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã dùng vệ tinh của Nga thay vì nhiều vệ tinh của Trung Quốc như trước đây để phát sóng các chương trình truyền hình của kênh KCT do nhà nước kiểm soát.
Theo dữ liệu thu được bởi hãng tin Yonhap, kể từ ngày 20 tháng 6, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đã được phát sóng qua vệ tinh Express 103 của Nga thay vì vệ tinh ChinaSat 12 của Bắc Kinh. Và từ hôm qua, mặc dù vẫn có thể theo dõi kênh truyền hình của Bắc Triều Tiên, nhưng chất lượng sẽ thấp đi và thậm chí là không thu được tín hiệu tại miền Nam Hàn Quốc. Điều này gây khó khăn cho các cơ quan truyền thông và cơ quan chính phủ Hàn Quốc trong việc tiếp cận các chương trình phát sóng truyền hình của Bắc Triều Tiên. Chính quyền Seoul cho biết hiện đang nhờ sự can thiệp của các cơ quan liên quan và đang đàm phán để giải quyết các hạn chế về mặt kỹ thuật. Tại Hàn Quốc, ngoại trừ các cơ quan truyền thông và nhà nước, việc truy cập vào các chương trình phát thanh hoặc truyền hình của Bắc Triều Tiên là bất hợp pháp. Và hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Bình Nhưỡng lại thay đổi vệ tinh phát sóng, vốn do vệ tinh của Trung Quốc đảm nhận từ 15 năm qua và đến năm 2027 mới hết hạn. Vụ việc diễn ra vài tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để tăng cường hợp tác song phương, trong đó có việc ký kết thỏa thuận phòng thủ chung. Ngoài ra, phía Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã thông báo thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật qua sông 11 đa 4.5, có khả năng mang đầu đạn lớn, nặng hơn 4,5 tấn. Vụ thử nghiệm này là để xác minh độ ổn định của chuyến bay và độ chính xác khi bắn trúng ở tầm bắn tối đa 500 km và tầm bắn tối thiểu là 90 km, theo như tường thuật từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, được Yonhap trích dẫn.
Về tình hình nội bộ Trung Quốc, kể từ ngày hôm qua, cảnh sát có thể khám xét nội dung của các thiết bị điện tử mà không cần lệnh. Đây là quy định mới củng cố thêm đạo luật chống gián điệp được thông qua và chính thức có hiệu lực cách đây một năm. Từ Bắc Kinh, thông tín viên đài RFI Stefan Lagarde đã giải thích.
Trong tàu điện ngầm, xe lửa, hải cảng, sân bay, cảnh sát Trung Quốc kể từ nay có quyền khám xét điện thoại thông minh, xem thư điện tử, hình ảnh, video mà không cần phải có lệnh khám xét và trong trường hợp khẩn cấp đối với an ninh quốc gia, dù rằng như thông lệ ở Trung Quốc, việc định nghĩa tính chất khẩn cấp vẫn còn rất mù mờ. Lưu, một nhà tư vấn về visa tại một hãng du lịch ở tỉnh Hắc Long Giang phía Bắc Trung Quốc giải thích, việc kiểm tra xuất nhập cảnh đã được tăng cường, nhưng trên thực tế, phần lớn những đối tượng bị kiểm soát thường không phải là những người bình thường. Những người này nhìn chung đã được báo trước qua điện thoại trước khi đến cửa hải quan rằng họ sẽ không thể xuất cảnh. Do vậy, chúng tôi có tư vấn cho một số nhóm khách hàng, chẳng hạn như những người đi du học ở nước ngoài, lao động xuất khẩu hay những người mang nhiều hộ chiếu, nên trả lời đầy đủ các câu hỏi có liên quan đến mục tiêu của các chuyến đi. Những biện pháp này nằm trong khuôn khổ đạo luật mới chống gián điệp có hiệu lực ngày 1 tháng 7, cách nay đúng một năm, khiến nhiều nước láng giềng lo lắng. Tuần rồi, cơ quan tình báo Hàn Quốc cảnh báo, nếu quý vị sử dụng Facebook, Instagram, WhatsApp và nhiều ứng dụng nước ngoài khác, thông qua một cổng VPN, quý vị có nguy cơ phải chịu sự khám xét ngoài mong đợi. Hôm qua, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận và đánh giá là phi lý việc kiểm soát có hệ thống điện thoại của du khách khi họ đến Trung Quốc. Trên tài khoản WeChat chính thức, Bộ An ninh Quốc gia khẳng định một số thế lực thù địch ở nước ngoài đã bóp méo sự thật khi đưa ra các cáo buộc gây ra tai tiếng.
Stephen Lagarde, Pékin, RFI.
Trong lĩnh vực thể thao, đội tuyển Pháp áo lam một lần nữa đánh bại đội bóng nước Bỉ láng giềng trong trận cầu ngày hôm qua với tỷ số 1-0. Nhờ đòn phản thùng của tuyển thủ bất hạnh Chan Ventogen, Pháp lọt vào vòng tứ kết. Đội Bồ Đào Nha sau khi thắng Slovenia 3-0 sẽ gặp tuyển Pháp ở vòng tứ kết. Từ Bruxelles, thông tín viên Jean-Jacques Eri cho biết thêm phản ứng của truyền thông Bỉ về thành tích không mấy vẻ vang của những con quỷ đỏ.
Après la Belgique de 2018-2021, celle de 2024 s'est elle aussi pris le réalisme français.
Tờ Le Soir mở màn với giọng điệu sau nước Bỉ của 2018-2021, nước Bỉ của 2024 lại đối đầu với chủ nghĩa hiện thực Pháp. Đội áo lam đao phủ của hai thế hệ những con quỷ, lịch sử đối đầu Pháp-Bỉ lặp đi lặp lại trong một kịch bản tàn nhẫn đối với những con quỷ đỏ theo như mô tả của kênh truyền hình RTBF. Bởi vì theo tờ La Libre Belgique thì Pháp vào tứ kết nhờ vận may, tờ Le Soir nhắc lại thuật ngữ nổi tiếng vận may của ông Didier và lần này đã được thực hiện nhờ cú đá vào lưới nhà của hậu vệ Jan Vertonghen ở phút thứ 85. đối với nhật báo vùng Flamand de Morgan, đầu gối của Jan Vertonghen đã ấn định số phận của một trận cầu lớn trên giấy tờ, nhưng trên thực tế thì lại không bao giờ như vậy. Nhìn chung, báo chí Bỉ nói nhiều đến sự buồn chán tẻ nhạt trong suốt 90 phút trận đấu hơn là sự tiếc nuối của người Bỉ. Báo Le Soir còn mô tả, đó thực sự là một ván cờ mà trong hơn một giờ mỗi huấn luyện viên chỉ đi di chuyển một quân tốt do bị ép buộc. Dù vậy, giới phóng viên thể thao cũng đồng tình cho rằng đội tuyển Pháp chơi trội hơn, có nhiều cơ hội và nhìn chung là làm chủ trận đấu, theo như bình luận của RTBF trước màn trình diễn buồn tẻ của đội tuyển Bỉ không thi đấu hay chơi rất ít. Theo đánh giá của Le Soir, tờ báo này kết luận đội tuyển Bỉ đã không tự tin, quên đặt cược vào chính mình.
Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Kazakhstan và Tajikistan bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 6 tháng 7. Ông sẽ đến Astana để dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Mặc dù hiện chỉ có 9 nước thành viên, trong đó có Nga và Ấn Độ, nhưng tổ chức này đại diện cho một nửa dân số toàn cầu.
Tại Campuchia ngày hôm nay, một tòa án ở Phnom Penh đã ra bản án từ 6 đến 8 năm tù đối với 10 nhà hoạt động vì môi trường. Tất cả các bị cáo đều bác bỏ cáo buộc được đưa ra vì cho rằng có động cơ chính trị ẩn sau. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng đây là bản án nặng nhất từ trước đến nay ở nước Đông Nam Á, được đưa ra nhằm mục đích bịt miệng những chỉ trích chính trị chống lại nhà nước.
Quốc hội Phần Lan hôm qua đã thông qua một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận 15 căn cứ không quân của nước này và cho phép quân đội Hoa Kỳ hiện diện, cũng như lưu trữ các thiết bị quân sự trên lãnh thổ Phần Lan. Bộ Ngoại giao Phần Lan cũng nêu rõ thỏa thuận này cũng phải đạt được, thực hiện trong khuôn khổ bắt buộc tôn trọng chủ quyền của Phần Lan, các luật pháp của nước này cũng như luật pháp quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Ukraine hối thúc nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Thanh Phương trình bày.
Trong một loạt tuyên bố gần đây, một số lãnh đạo Ukraine, trong đó có cả Tổng thống Zelensky, đã bày tỏ mong muốn không kéo dài chiến tranh, cho dù họ có phải chấp nhận một vài nhân nhượng. Vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, tức là chỉ một tuần sau hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine diễn ra tại một thành phố trên dãy núi Alp của Thụy Sĩ, phía Ukraine đã bày tỏ ý muốn là nhân đà này nên tổ chức một hội nghị quốc tế lần thứ hai từ đây đến cuối năm. Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Igor Shuskva, đã tuyên bố việc này không nên kéo dài. Ukraine hơn ai hết mong muốn hòa bình càng nhanh càng tốt. Ông cũng đề nghị là hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo nên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Nam Bán Cầu mà không nêu rõ đó là nước nào. Tuy nhiên, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói thêm, nhưng chúng tôi chắc chắn không muốn một nền hòa bình dựa trên sự thừa nhận thực tế trên thực địa, như đòi hỏi của phía Nga, ám chỉ rõ ràng đến các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, Andrei Ermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, vốn được xem là nhân vật quyền lực thứ hai ở nước này, thậm chí còn thừa nhận rằng, khác với hội nghị vào lần trước, Nga có thể được mời dự hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Đây cũng là quan điểm của Ngoại trưởng Ukraine Kuleba. Trong một tuyên bố được tờ báo Strana của Ukraine trích dẫn bằng tiếng Nga, ông Kuleba nói, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ phải đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh, và tất nhiên là chúng ta cần phía bên kia trên bàn đàm phán, đó là điều đương nhiên. Trong chuyến thăm Brussels vào ngày 27 tháng 6, chính Tổng thống Zelensky cũng đã khẳng định Ukraine không mong muốn kéo dài chiến tranh, mà muốn tập trung vào việc giải quyết xung đột một cách hòa bình. Ông nói, chúng ta không có nhiều thời gian vì có rất nhiều người bị thương và chết trên chiến trường, cũng như nhiều thường dân thiệt mạng, cho nên chúng tôi không muốn cuộc chiến này tiếp diễn trong nhiều năm nữa. Theo tuần báo Courier International, những tuyên bố nói trên của ông Zelensky đã gây được tiếng vang rộng rãi, cả trên báo chí Ukraine lẫn báo chí của Nga, cho dù là báo chí độc lập hay chính thức, bởi vì đó là sự thừa nhận một thực tế mà từ lâu không ai nói đến. Tiếp đến, trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 28 tháng 6, Tổng thống Zelensky thông báo ông đang vạch một kế hoạch mới để chấm dứt chiến tranh, tuy vẫn tăng cường về mặt quân sự để có thể buộc Nga chấp nhận một nền hòa bình công bằng. Ngày 30 tháng 6, các kênh chính thức của phủ tổng thống Ukraine cũng đã phát đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn dài của ông Zelensky với tờ nhật báo Mỹ The Philadelphia Inquirer. Trong cuộc phỏng vấn này, tổng thống Ukraine đã nêu rõ các điều kiện để có thể diễn ra đàm phán hòa bình với Nga. Theo ông, công thức duy nhất có hiệu quả cho đến nay để đạt được thỏa thuận với phía Nga đó là thỏa thuận về việc vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen đạt được vào năm 2022 dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Ông Zelensky cho rằng mô hình có sự tham gia của hai nhà trung gian hòa giải này có thể được áp dụng cho các cuộc đàm phán về toàn vẹn lãnh thổ, năng lượng và vận tải hàng hải. Để có thể tuyên bố Ukraine chiến thắng, lần đầu tiên Tổng thống Zelensky không còn nêu mục tiêu trở lại biên giới năm 1991 cho đến nay vẫn là điều kiện thiết yếu đối với Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga. Kể từ nay, ông chỉ muốn được bảo đảm là Nga sẽ không thể nào mở một cuộc tấn công mới vào Ukraine. Khi được hỏi ngày 1 tháng 7 về khả năng tiến hành đàm phán với Ukraine thông qua các nhà trung gian hòa giải, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã không bác bỏ ý tưởng này ngay lập tức. Ông Peskov nói, Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng Liên bang Nga sẵn sàng chấp nhận một cuộc đối thoại nhằm đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra cho mình. Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thành Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, giới tài chính đã kích mạnh mẽ chính sách kinh tế của hai phe về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện, Đảng Cực Hữu trước ngưỡng cửa quyền lực, di dân trở thành nạn nhân của một nước Pháp bị chia rẽ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình loại trừ đối thủ trong đảng trước Hội nghị Trung ương 3.
Sau nhiều lần bị rời lại hôm 27 tháng 6 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo họp Hội nghị Trung ương 3 khóa 20 từ ngày 15 đến 18 tháng 7. Việc chuẩn bị cho hội nghị diễn ra đã thành lệ như nhiều năm trước là dịp để ông Tập Cận Bình đẩy mạnh loại trừ các mạng lưới được cho là đe dọa quyền lực của cá nhân ông bằng chiêu bài chống tham nhũng. RFI tiếng Việt xin giới thiệu bài phân tích đăng trên trang Asialist của Alex Payet, nhà nghiên cứu chính trị người Canada.
Sau cuộc họp của Bộ Chính trị hôm 30 tháng 4 năm nay phát động chiến dịch giáo dục kỷ luật đảng, cuộc chiến chống tham nhũng có chiều hướng tăng tốc ở Trung Quốc. Từ đó đến nay đã có hàng chục lãnh đạo cấp thứ bộ trưởng và lãnh đạo địa phương ở cấp tỉnh bị rơi vào tầm ngắm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng. Đó là chưa kể đến nhiều lãnh đạo đã bị kết án khai trừ khỏi đảng. Trong chiều hướng này có vẻ như Bắc Kinh vẫn quyết tâm ưu tiên an ninh chính trị, khiến các cuộc đấu đá nội bộ thêm căng thẳng và gây hại cho sự ổn định trước thềm Hội nghị Trung ương 3. Đồng thời, những cuộc tấn công không ngừng từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn đối với Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc thời gian gần đây đã không còn có thể tìm được những cán bộ sẵn sàng ngoan ngoãn phục vụ đường lối chính trị của mình. Việc thiếu nhân tài và sự kém cỏi trong ngự trị lâu nay vẫn không ngăn cản Tập Cận Bình tập trung vào cuộc đấu tranh chống các nguy cơ chính trị, chủ yếu là đối với ông, loại bỏ bớt những gương mặt đăng lên hay theo những phe nhóm cũ cũng như mới trong đảng. Vụ thanh lọc cựu bí thư đảng của Tây Tạng Ngô Anh Kiệt hôm 16 tháng 6 vừa rồi là một thí dụ điển hình trong bối cảnh đó. Ông Ngô đã rời vị trí lãnh đạo cao nhất vùng vào tháng 10 năm 2021 để được bầu làm phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Quốc hội. Ngô Anh Kiệt được thay thế Trần Toàn Quốc làm người đứng đầu khu tự trị Tây Tạng vào năm 2016. Vào thời điểm đó, việc tiến cử này được coi là bước đi đúng hướng trong việc quản lý Tây Tạng, là người đi lên từ địa phương, ông Ngô am hiểu địa bàn và nhất là văn hóa phong tục của Tây Tạng. Kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc này đã giải thích tại sao nhiều người tin rằng việc ông Ngô Anh Kiệt lên đứng đầu bộ máy đảng vùng tự trị sẽ giúp Bắc Kinh cai trị vùng Tây Tạng nhẹ nhàng hơn một chút, và thực tế đã diễn ra như vậy. Ngô Anh Kiệt bị kết án kỷ luật sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng đã cho bắt gần hết dàn lãnh đạo của khu tự trị này.
Việc ông Ngô Anh Kiệt ngã ngựa không thể phân tích như là nằm trong chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi nhắm vào chính quyền khu tự trị. Đa phần những người bị bắt đều là do đấu đá nội bộ.
Người đầu tiên là Vương Kim Sơn, bị khai trừ khỏi đảng tháng 10 năm 2014. Từng là người thân cận của tướng Từ Tài Hậu, một người thuộc phe cánh của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Ông Dương bị cuốn vào trong những căng thẳng giữa Tập Cận Bình và chỉ huy cao cấp trong quân đội. Cựu lãnh đạo an ninh quốc gia của Tây Tạng cũng đã bị hạ bệ hồi tháng 6 2015, trong khi ông Tập Cận Bình tiến hành quét dọn bộ máy an ninh xung quanh ông. Ông Lạc là người có thâm niên trong hệ thống an ninh và nắm các chức vụ lãnh đạo lĩnh vực này trong một thời gian dài ở Tân Cương. Ông này là người gắn bó lâu năm với nhân vật như Mạnh Kiến Chủ, Tăng Khánh Hồng, từng là cánh tay phải của Giàn Diệt Dân. Nhân vật này bị rớt đài không phải vì vụ việc liên quan đến Tây Tạng. Trong danh sách các quan chức Tây Tạng bị bắt còn có Đồng Vân Hồ, lãnh đạo tuyên truyền của khu tự trị. Ông là tay chân của ngôi sao tuyên truyền Trung Quốc Lưu Vân Sơn, bị bắt chủ yếu vì lý do có mối liên hệ với bộ máy tuyên truyền không mấy thiện cảm với Tập Cận Bình. Thực tế, ông Đồng chỉ có thời gian 4 năm ở Tây Tạng trước khi được tuyên truyền về Thượng Hải năm 2015 theo yêu cầu của Giàn Diệt Dân. Hầu hết các nhân vật lãnh đạo bị rớt đài trong những tháng gần đây đều bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa ra những cáo buộc tham nhũng liên quan đến những chức vụ của họ ở những lĩnh vực khác từ nhiều năm trước đó. Nhưng họ đều có những điểm chung là có liên quan đến các phe cánh lãnh đạo cũ từ thời Triệu Tử Dương, Giang Trạch Dân hay thậm chí là Hồ Cẩm Đào.
Theo tác giả, cách diễn giải, lý do cuộc chiến chống tham nhũng ở Tây Tạng là không thuyết phục đối với trường hợp của ông Ngô Anh Kiệt, cũng như đối với các trường hợp khác.
Đa số trong số họ đều bị triệt hạ vì lý do liên kết với một số lãnh đạo cấp cao trong cuộc đấu đá nội bộ đảng, chứ không phải lý do dính dáng gì đến Tây Tạng. Trường hợp của ông Ngô cũng nằm trong logic đó. Ngô Anh Kiệt cũng như Trương Vĩnh Trạch là người của cựu Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị Hồ Xuân Hoa. Thời gian gần đây, một loạt vây cánh của ông Hồ Xuân Hoa ở khu tự trị Nội Mông cũng đã bị Ủy ban Kỷ luật nhắm tới. Vì thế, trường hợp Ngô Anh Kiệt không có vẻ gì là ngẫu nhiên. Tấn công vây cánh của một lãnh đạo cao cấp đang nổi lên nhằm làm suy yếu ông ta là một chiến lược khá cổ điển trong các cuộc đấu đá nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc. Gần đây, ông Tập Cận Bình đã tìm cách hạ bớt uy tín của Hồ Xuân Hoa, nhân vật đang nổi lên. Dường như Tập Cận Bình lo ngại nguy cơ chính trị tiềm ẩn của ông Hồ, mặc dù ông này trên thực tế đã bị cho ngồi chơi. Ông Tập Cận Bình dường như còn hy vọng ông Lý Hy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tìm được một cái cớ gì đó để buộc tội ông Hồ và hủy hoại danh tiếng của ông trước Hội nghị Trung ương 3. Ở Trung Quốc đã có tin đồn về việc ông Hồ có dính líu vào vụ Evergrande, nhưng những nỗ lực đó đến hiện giờ vẫn không có tác dụng. Tuy nhiên, vụ triệt hạ Ngô Anh Kiệt có thể có ý nghĩa biểu tượng vì ông Hồ và ông Ngô có quan hệ mật thiết với nhau. Việc các quan chức như Ngô Anh Kiệt, Trương Vĩnh Trạch bị loại trừ là một người kỳ cựu trong bộ máy lãnh đạo đảng. Ông Hồ Xuân Hoa hiểu rằng đó là một cuộc bao vây, chỉ còn một bước nữa ông sẽ bị cô lập và buộc phải rút lui khỏi chính trường. Có vẻ như ông Tập Cận Bình muốn vô hiệu hóa mạng lưới ủng hộ ông Hồ giống như ông đã làm với Vương Kỳ Sơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn ra giả nhắc lại một điều, không cho phép hình thành các phe nhóm bè cánh cũng như các lợi ích hoặc trao đổi lợi ích, nhưng thực tế thì lại diễn ra hoàn toàn khác.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lần đầu tiên đến Ukraine. Tại Pháp, các chính đảng tả hữu chạy nước rút, cố gắng ngăn chặn phe cực hữu lên nắm quyền. Philippines và Trung Quốc đồng ý hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông. Chuyên mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine hối thúc nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Theo dòng thời sự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình loại trừ đối thủ trong đảng trước Hội nghị Trung ương 3. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị,
chặn bước cực hữu, đó là mối quan tâm chính được các báo dùng làm tích trang nhất hôm nay. Các ứng cử viên có thời hạn đến tối nay để đăng ký tranh cử hoặc rút lui. Le Monde đưa tích lớn, cực hữu ở ngưỡng cửa quyền lực, thách thức cho mặt trận Cộng Hòa. Libération kêu gọi các ứng cử viên về thứ ba hãy rút lui để tăng thêm cơ hội đánh bại phe cực hữu. Tương tự, La Croix nhấn mạnh đây là lúc để chứng tỏ trách nhiệm. Lezico cho biết đang có vô số thương lượng để ngăn chặn cực hữu, cụ thể theo Le Figaro là giữa Macron và khối cánh tả.
Nhật báo Le Monde đã nhận định chỉ còn 6 ngày nữa để ngăn cản tập hợp dân tộc RN đạt đa số tuyệt đối ở Quốc hội, chỉ có một mặt trận đoàn kết mạnh mẽ mới có thể làm được điều này.
Cực hữu đang ở ngưỡng cửa quyền lực, không tin tưởng vào chính giới, chống nhập cư, lo lắng về an ninh, khiến làn sóng ủng hộ cực hữu gia tăng không chỉ ở Pháp, nhưng đối với một đất nước vốn tự tin rằng vững vàng hơn các nước khác với truyền thống Cộng Hòa, với các định chế, thể thức bầu cử hai vòng, thì cú sốc là vô cùng lớn. Bà Marine Le Pen đắc cử ở thành trì cố hữu là Enin Beaumont thuộc vùng Pas-de-Calais với 58% số phiếu là người chiến thắng, không kể đồng minh cánh hữu, đảng tập hợp dân tộc chiếm được 29,3%, tức 9,4 triệu phiếu bầu, đây là một kỷ lục. Tình hình càng nguy hiểm hơn vì thời gian quá gấp để đối phó với một đảng có chủ trương phân biệt đối xử, trung thành với truyền thống chống cực hữu, cánh tả nhanh chóng kêu gọi lập một mặt trận Cộng Hòa. Ở phía đảng cầm quyền thì vẫn bối rối. Thủ tướng Gabriel Attal tuyên bố ở vòng 2, xin trích, không một lá phiếu nào cho tập hợp dân tộc. Nhưng cựu thủ tướng Edouard Philippe nói thêm rằng cũng không một lá phiếu nào cho đảng nước Pháp bất khuất cực tả. Ông François Bayrou thì cho rằng tùy theo từng trường hợp, đáng trách nhất theo tờ báo là phía các chính khách đảng cánh hữu, những người Cộng Hòa không chịu liên minh với cực hữu nhưng vẫn từ chối kêu gọi rút lui.
Le Figaro phân tích, với số phiếu kỷ lục, RN đã trúng số, sau cuộc bầu cử, đảng cực hữu sẽ nhận được tài trợ từ ngân sách đến 25 triệu euro mỗi năm.
Làn sóng phiếu bầu trên toàn quốc giúp RN nhận được 1,60 euro cho mỗi lá phiếu, với điều kiện ít nhất 50 ứng cử viên của đảng vượt quá 1% tổng số phiếu trên cả nước, trừ lãnh thổ hải ngoại. Gói tài trợ thứ hai tùy thuộc vào số đại biểu được bầu, mỗi dân biểu và thượng nghị sĩ mang lại cho đảng trên 37.000 euro. Với trên 9 triệu phiếu trong vòng 1, đảng cực hữu được ngân sách tài trợ trên 10 triệu euro một năm, trong khi xưa nay vẫn nợ nần, FN nợ trên 20 triệu euro, đến nỗi bà Le Pen phải đi mượn tiền một ngân hàng Nga thuộc một tài phiệt thân Putin. Khi ông Emmanuel Macron bước vào điện Élysée năm 2017, cực hữu chỉ có hai dân biểu là Jean-Pierre Collard và Marion Maréchal, cháu gái của bà Marine Le Pen, họ cô độc trong nghị trường, không thuộc một nhóm nào. 5 năm sau, tức năm 2022, một làn sóng 90 dân biểu RN vừa giúp bình thường hóa đảng cực hữu, vừa khiến tài chính của đảng thêm khả quan. Lần này, theo tính toán của Le Figaro, sau vòng 2, đảng cực hữu sẽ nhận được ít nhất 20 triệu euro cho mỗi năm kể từ năm 2025, còn nếu đạt đa số tuyệt đối sẽ là 26 triệu euro một năm. Bà Marine Le Pen thỏa sức tranh cử tổng thống năm 2027 vì tranh cử vòng 1 tốn khoảng 15 triệu euro và nếu lọt vào vòng 2, chi phí tổng cộng khoảng 20 triệu euro.
Trên Le Figaro, tiến sĩ sử học Pierre Vermeulen rút ra 6 bài học cho cuộc bỏ phiếu lịch sử, có vẻ như đi ngược lại với kỳ bầu cử năm 1981 đã đưa ông François Mitterrand lên làm tổng thống.
Thế giới cũng như nước Pháp đã thay đổi nhiều so với cách đây 43 năm. Trong hai thế hệ qua, thành phần dân số đã khác đi, quá trình phi kỹ nghệ hóa và lệ thuộc vào bên ngoài tăng lên. Pháp không còn là cường quốc giữ an ninh cho châu Phi và là nhân tố chính ở Trung Đông. Vai trò về nghệ thuật và khoa học giảm sút, dù kỹ nghệ hàng xa xỉ và thời trang vẫn giữ ưu thế, đa số người Pháp không còn tin vào tôn giáo đã làm nên nền văn hóa của mình. Sự trung tục nay thay cho các giá trị truyền thống, lần đầu tiên thế hệ Boomer đã thay đổi nước Pháp, tức những người sinh từ 1942 tới 1962, đứng ngoài lề việc chỉ định ra người đại diện. Bài học thứ hai là bước ngoặt chân túy, thứ ba là người ta làm nên lịch sử một cách mù quáng, giới chuẩn trả cả tả lẫn hữu không hiểu được tâm trạng của tầng lớp dưới, thứ tư là tính cố định của những đại biểu, thứ năm cực đoan ngay không còn là điều cấm kỵ, và cuối cùng giới tinh hoa không nhận thấy điều kiện sống thực tế của người dân đang sa sút, lớp trung lưu dần trở thành giới lãnh lương tối thiểu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Hoa Kỳ, các báo đều chú ý đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Dù tỏ ra lép vế trước đối thủ Donald Trump trong cuộc tranh luận vừa qua, ông Joe Biden vẫn là ứng cử viên với sự ủng hộ của đảng Dân Chủ. Trong khi ông Trump vừa có được một thắng lợi, tòa án tối cao công nhận một phần quyền đặc miễn của ông trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021.
Liberation lưu ý là ba thẩm phán cấp tiến đã phản đối quyết định này bằng văn bản vì lo sợ cho nền dân chủ Mỹ. Còn Le Figaro cho biết, hôm Chủ nhật, Tổng thống Joe Biden và gia đình đã họp lại ở trại David và những người thân cận khẳng định không có việc ông rút lui, hăng hái nhất là phu nhân Jill và con trai Hunter. Đảng Dân Chủ và các nhân vật chủ chốt công khai lên tiếng ủng hộ Biden, tuy cú sốc trước thất bại của cuộc tranh luận vẫn chưa phai nhạt. Tình trạng thể chất của Biden khiến phe của ông lo ngại về cơ hội thắng cử. Những lời kêu gọi thay đổi ứng cử viên liên tiếp được truyền thông đưa ra từ cuối tuần qua. New York Times chạy tích, để phục vụ đất nước, Tổng thống Biden cần từ bỏ chiến dịch. Ngay cả những người bạn của ông như Joe Scarborough, người điều khiển chương trình mà Biden ưa thích nhất là Morning Joe, hay nhà bình luận Tom Friedman cũng có cùng ý kiến. Trước đó hôm thứ Bảy, khi tiếp một nhà tỷ phú đóng góp nhiều cho việc tranh cử, Biden một lần nữa khẳng định vẫn tin tưởng vào khả năng chiến thắng. Barack Obama nói rằng một cuộc tranh luận không tốt là chuyện bình thường. Kamala Harris hay bà Nancy Pelosi, tức những khuôn mặt chủ chốt của đảng Dân Chủ, đều bác bỏ ý định thay đổi ứng cử viên. Gavin Newsom, thống đốc California, thường được nêu tên như một người thay thế Biden ra tranh cử, cũng bênh vực. Xin trích, đừng nhìn vào chỉ 30 phút mà 3 năm rưỡi dưới sự lãnh đạo của ông Biden, kịch bản thay ứng cử viên trong lúc chỉ còn 5 tháng nữa đến bầu cử là hết sức rủi ro.
Trang ý kiến của Le Figaro đặt vấn đề, ai có thể thay thế được ông Joe Biden?
Theo tác giả bài viết, mặc cho những khuyết điểm, Joe Biden đại diện cho cánh trung của đảng Dân Chủ, ông luôn là một khuôn mặt dân chủ ôn hòa. Đây không phải là trường hợp của Gavin Newsom, và thống đốc California cũng đã nhiều lần trách cứ Biden không đủ cứng rắn. Đây có thể là lợi thế, vì cử tri cực đoan đi bầu nhiều hơn cử tri ôn hòa. Một ứng cử viên dân chủ cực đoan đáng ngại với Donald Trump hơn là một nhân vật trung dung, thu hút cánh trung đồng thời bảo đảm sự ủng hộ của nhiều người cứng rắn trong đảng, trong khi Donald Trump mất đi số trung dung, hy vọng số vào số cử tri cực đoan là đã đủ để thắng. Về cuộc tranh luận, tác giả cho rằng Biden lẽ ra không nên chấp nhận vì chịu rủi ro nhiều hơn ông Trump, do cử tri của Donald Trump vốn trung thành, bất chấp vụ bạo loạn, các xì căng đang tình dục và mới đây là bản án hình sự.
Liên quan đến Ukraine, Le Monde có bài phóng sự nói về số phận những tù binh chiến tranh trong địa ngục trại giam Nga, những người may mắn được trao trả, thuật lại những hành động bạo lực đã phải chịu đựng trong thời gian bị tù tội.
Phái bộ giám sát nhân quyền ở Ukraine, viết tắt là HEMMU của Liên Hiệp Quốc, nhân ngày quốc tế hỗ trợ nạn nhân bị tra tấn 26 tháng 6 đã nhận định, mỗi tù nhân được phỏng vấn đều khẳng định họ bị tra tấn dã man, như dùng dùi cưa điện đánh vào bộ phận kính và bị cho chó tấn công. Cơ quan Liên Hiệp Quốc đã phỏng vấn 600 trong số 3.300 tù binh chiến tranh Ukraine được trao trả kể từ sau cuộc xâm lăng. Bên cạnh đó, tù binh còn bị bỏ đói thường xuyên và không được chăm sóc y tế.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện về chủ đề giới tài chính đã kích mạnh mẽ chính sách kinh tế của hai phe về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp.
Tạp chí kinh tế.
Sau hai vòng bầu cử quốc hội và với một chính phủ mới, trong tay hoặc là bên đảng cực hữu và đồng minh, hoặc là thuộc về liên minh cánh tả, nước Pháp liệu có vẫn là một điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài và kể cả đối với các doanh nghiệp của Pháp hay không? Đảng cực hữu, tập hợp dân tộc RN và liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP đã hứa hẹn những gì để kiếm phiếu của cử tri? Các chuyên gia kinh tế đánh giá như thế nào về cái tính khả thi của hai chương trình liên minh cánh tả và phe cực hữu đã đề xuất? Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ hạn hẹp của tạp chí ngày hôm nay, xin chỉ tập trung vào những điểm sau đây. RN và NFP đề nghị những gì để khuyến khích tiêu thụ, để hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất và để giảm bội chi trong ngân sách của nhà nước, cũng như là giảm thâm hụt trong cán cân thương mại. Trong 3 tuần qua, từ khi mà Tổng thống Macron tuyên bố giải tán quốc hội, chỉ số chứng khoán của Paris đã mất hơn 6%, Pháp đi vay vốn với cái lãi suất cao hơn đến 0,8 điểm so với nước Đức trong đợt huy động vốn vài ngày trước bầu cử lập pháp vòng 1. Để thu hút phiếu của cử tri, Đảng Cực Hữu RN và Liên minh Cánh Tả gồm 4 đảng là Đảng Cộng sản, Đảng Xanh, Đảng Xã hội và Đảng Nước Pháp Bất Khuất cùng xem việc tăng thu nhập, tăng sức mua cho các hộ gia đình là ưu tiên hàng đầu. Bên cánh tả thì NFP đề nghị tăng 14% mức lương tối thiểu SMIC cho người lao động, tăng 10% tiền hưu trí cho người lao động về nghỉ hưu ở tuổi 62 thay vì 64. Tổng cộng thì chính phủ trong những điều kiện này sẽ phải bơm thêm 25 tỷ euro cho người lao động để kích cầu. Thế còn ở góc đài bên kia, Đảng Cực Hữu RN trong tay Chủ tịch Jordan Bardella, nhưng mà quyền lực thực sự thì vẫn thuộc về bà Marine Le Pen và gia đình Le Pen, sáng lập viên của đảng này. Chủ trương giảm thuế trị giá gia tăng TVA để bơm thêm mãi lực cho dân, đảng này có hứa hẹn TVA tại Pháp đang từ 20% như hiện nay sẽ rơi xuống còn 5,5% đối với nhiều mặt hàng, mà đầu tiên hết là tiền điện, tiền ga, thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ biện pháp giảm thuế TVA dự trù tương đương với khoảng độ 17 tỷ euro một năm. Ngoài ra thì đảng RN cũng nhắm đến việc tăng 10% lương cho người lao động. Câu hỏi kèm theo là làm thế nào để tài trợ cho các biện pháp ấy? Liên minh cánh tả dự trù tăng thuế đánh vào các doanh nghiệp, tăng thuế đánh vào những thành phần giàu có nhất để bù lại với khoản giảm thuế cho dân. Thế còn về phía RN thì chủ trương giảm thuế doanh nghiệp với điều kiện họ tăng lương cho nhân viên 10%. Không thấy là đảng này nói gì khi mà ngân sách của nhà nước thất thu 17 tỷ euro vì giảm thuế TVA. Các chuyên gia Pháp nghĩ sao về các mục tiêu tăng thu nhập và mãi lực cho người dân ở hai bên đảng RN và NPF? Trả lời đài truyền hình tư nhân BFM TV, kinh tế gia Eric Ayer thuộc đài quan sát về tình hình kinh tế của Pháp OFCE không ngớt lời chỉ trích những tính toán thiếu thực tế và sai lệch của cả đôi bên.
Est-ce qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat en France quand on regarde macroéconomiquement? Non. En fait, globalement, l'INSEE.
Có thực là sức mua của người Pháp bị sụt giảm hay không? Nếu nhìn vào những chỉ số tại các quốc gia khác trong Liên hiệp châu Âu, như ở Ý và kể cả tại Đức, thì câu trả lời là không. Đành rằng ở mọi nơi, lạm phát có gây khó khăn cho người tiêu dùng, nhưng không nói là hoàn cảnh ở Pháp tệ hại hay dân Pháp bị thua thiệt nhiều. Thu nhập đầu người vẫn ổn định. Nếu chúng ta nhìn vào thu nhập của 10% dân Pháp nghèo nhất, mãi lực của họ không bị sa sút, rồi 20% những người giàu nhất cũng vậy. Vấn đề còn lại là khối ở giữa hai ngưỡng này họ ảnh hưởng, có nghĩa là khoảng 70% cảm thấy họ bị thiệt thòi. Bên đảng cực hữu Rassemblement National muốn giảm thuế trị giá gia tăng, kể cả thuế đánh vào năng lượng, để bơm thêm sức mua cho các hộ gia đình. Biện pháp này sẽ tốn khoảng 17 tỷ euro một năm. Theo tôi, đây không phải là công cụ thích hợp. Thực sự thì người giàu họ đâu có cần được giảm thuế. Điều mà cương lĩnh tranh cử của đảng này không nói ra là làm thế nào tìm được 17 tỷ euro một năm cho ngân sách chung của nhà nước để lấp vào chỗ trống đó. Cuối cùng, giảm TVA, đánh vào xăng dầu, tức là khuyến khích tiêu thụ năng lượng hóa thạch, tăng khí thải carbon, làm hâm nóng trái đất. Đồng thời thì đảng này đòi ngừng trợ cấp cho các chương trình phát triển năng lượng tái tạo. Nói tóm lại, giải pháp này là một tai họa mà chúng ta cần phải quên đi.
Du côté du NFP, alors là c'est 25 milliards que l'on donne.
Thế còn bên Liên minh cánh tả, mặt trận bình dân mới NFP thì muốn huy động 25 tỷ euro để tăng mãi lực cho dân. Theo tôi, số tiền đó là quá đáng, khi biết rằng sức mua của người Pháp không hoàn toàn bị sụp đổ như họ đã khẳng định. Hơn thế nữa, tập hợp cánh tả chủ trương bơm thêm tiền để kích thích kinh tế, khuyến khích tiêu thụ. Theo kịch bản này, thì Pháp trong tay NSP sẽ là nước duy nhất áp dụng chính sách kích cầu, trong lúc mà Ý, Đức chặt chẽ trong việc chi tiêu. Với kiến thức cơ bản của học thuyết Keynes, cũng đủ hiểu đây sẽ là một tai họa.
Cũng trên BFM TV, chuyên gia Eric Chani thuộc Viện Nghiên cứu Montaigne ở Paris thì trông thấy trước, ở biện pháp này, một tai họa được báo trước.
Tout le monde voudrait avoir des salaires plus élevés. Est-ce que la France a les moyens d'augmenter les salaires?
Ai thì cũng muốn được tăng lương. Câu hỏi đặt ra là Pháp có phương tiện để chiếu ý mọi người hay không? Rất rõ ràng tôi xin trả lời là không. Pháp bị thâm hụt mậu dịch, tức là khả năng cạnh tranh của hàng Pháp kém. Thêm vào đó cùng với nhiều nước châu Âu, chúng ta sử dụng đồng euro với tỷ giá hối đoái cố định. Nếu như Pháp một mình tăng lương cho người lao động, sản xuất của chúng ta không tăng, thì hàng của Pháp lại càng đắt thêm. Như vậy cán cân thương mại của Pháp lại càng tệ hại hơn nữa. Đặt giả thuyết các hãng lớn có phương tiện để tăng lương cho nhân viên, nhưng còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp thì sao? Nói cách khác, chủ trương của hai danh sách cực hữu và liên minh cánh tả đẩy Pháp vào thế phải nhập khẩu hàng từ các nước khác nhiều hơn. Biện pháp đó không giúp ích gì cho ngành sản xuất của Pháp cả, tức là không tạo công việc làm cho dân Pháp, mà chúng ta sẽ mua nhiều hàng của Ý hay Đức hơn.
Thế còn giáo sư Stéphane Carcillo, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po, thì tự hỏi đảng cực hữu của gia đình Le Pen sẽ giúp được gì cho các công ty vừa và nhỏ ở Pháp khi mà số này không có phương tiện để tăng lương 10% cho nhân viên. Tính toán này cũng không thực tế khi biết rằng các doanh nghiệp nhỏ đã vất vả lắm mới có thể tăng được 4% lương cho nhân viên trong năm vừa qua. Về câu hỏi, các chương trình kinh tế của hai bên tập hợp dân tộc và mặt trận bình dân mới tốn kém đến đâu, thì theo nghiên cứu của Viện Montaigne, Liên minh cánh tả sẽ phải huy động thêm 125 tỷ euro cho tài khóa 2024-2025. Thế còn chính sách của bên cực hữu thì sẽ khiến ngân sách của nhà nước Pháp thâm hụt thêm ít nhất là 100 tỷ euro trong cùng thời kỳ.
Trong một bài tham luận trên tuần báo Le Point hôm 18 tháng 6, giải Nobel Kinh tế năm 2022, ông Jean Tirole và giáo sư Olivier Blanchard từng giảng dạy tại trường MIT nổi tiếng của Mỹ, hai nhà kinh tế hàng đầu của Pháp đã rất khắt khe khi đánh giá về các chương trình kinh tế của hai đảng RN và NFP. Bài viết mang tựa đề Ba màn lừa gạt. Màn lừa gạt thứ nhất là cả hai cùng để cho cử tri hiểu rằng cứ việc tự do chi tiêu, cứ việc mở van tín dụng để tăng lương, tăng tiền hưu trí, tăng trợ cấp cho doanh nghiệp, rồi nhà nước sẽ thanh toán hóa đơn.
Sự lừa gạt thứ nhì mà cử tri cần lưu ý là biện pháp mị dân mà bên đảng cực hữu bà ngoại đưa ra. Đảng này chủ trương một nước Pháp cho người Pháp, chủ trương hạn chế người nhập cư, chủ trương là người Pháp phải dùng hàng Pháp. Nhưng trong điều kiện đó thì dân Pháp sẽ phải chấp nhận mua hàng với cái giá đắt hơn nếu nước Pháp của ông Bardella áp dụng chính sách bảo hộ, và cũng sẽ là một ảo vọng. Theo hai chuyên gia Jean Tirole và Olivier Blanchard, nếu như đảng bài ngoại RN nghĩ rằng các đối tác thương mại của Pháp sẽ lặng yên cho Paris muốn làm gì thì làm. Đó là chưa kể đến tính toán của RN muốn gạt những người song tịch ra khỏi vị trí then chốt trong các hoạt động của nước Pháp. Lập luận này đánh trúng tâm lý của bộ phận người Pháp lo sợ bị thua thiệt vì tiến trình toàn cầu hóa, vì người ngoại quốc. Nhưng làm thế nào để hạn chế người nhập cư khi biết rằng chỉ riêng trong ngành xây dựng 30% nhân công là người lao động nước ngoài, thậm chí không ít trong số ấy lại là những người không có giấy tờ hợp lệ nên họ phải đi làm chui với đồng lương rất thấp. Điều mà hai kinh tế gia uy tín của Pháp, Blanchard và Tirole, gọi là một sự lừa bịp thứ ba chính là ảo vọng về cái viễn cảnh tăng trưởng của nước Pháp sắp tới. Câu hỏi khá đơn giản, nếu chỉ tập trung vào việc tăng lương cho nhân viên, vào việc đóng thuế, kể cả đánh thuế vào các khoản đầu tư, vào các công cụ sản xuất, thì một doanh nghiệp liệu có còn đủ sức để đầu tư cho tương lai nữa hay không? Ở cấp vĩ mô thì nước Pháp còn có thể đầu tư vào giáo dục hay nghiên cứu, hay là sẽ nhường tất cả các sân chơi ấy lại cho Mỹ, cho Trung Quốc và cho một số đối tác trong Liên Âu.
Vừa rồi là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, sau đây là tạp chí đặc biệt do Thu Hằng biên tập về chủ đề Đảng cực hữu trước ngưỡng cửa quyền lực, di dân trở thành nạn nhân của một nước Pháp bị chia rẽ.
Tạp chí đặc biệt.
Phải chăng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bị gây ông đập lưng ông khi giải tán quốc hội để cử tri thể hiện trách nhiệm trước thành tích của cực hữu trong kỳ bầu cử nghị viện châu Âu? Và kết quả ông nhận được là hơn 33% cử tri Pháp đã bầu cho đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN và đồng minh ở vòng 1. Tự nhận là giải pháp thay thế, đảng RN công bố chương trình hành động, trong đó 3 vấn đề cấp bách là sức mua, an ninh và di dân. Trong một nước Pháp bị chia rẽ, di dân có thể trở thành nạn nhân trong cuộc đối đầu thổi bùng làn sóng bài ngoại. Sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Gabriel Attal thừa nhận là chính phủ hiểu được sự thất vọng của cử tri. Một chính trị gia đối lập cho rằng lẽ ra tiếng lòng này phải được lắng nghe từ 2 năm trước. Ít nhất hơn 10 triệu cử tri Pháp không còn tin tưởng vào đảng cầm quyền và tìm hy vọng trong đảng cực hữu. Trước viễn cảnh Chủ tịch đảng RN Jordan Bardella có thể trở thành Thủ tướng nếu theo nhiều tuyên bố trước đây có được đa số tuyệt đối ở Hạ viện, thì chính sách thắt chặt nhập cư của đảng RN khiến người nước ngoài, di dân cũng như những người mang song tịch không khỏi lo lắng. Trả lời RFI ngày 28 tháng 6, ông Ali Untin, người sáng lập trung tâm Africa Trump Center, bày tỏ.
Khi nghe những phát biểu của Bardella, người ta hết sức phẫn nộ, nhất là về những người mang song tịch không được đảm nhiệm một số chức vụ. Thật sự không thể tưởng tượng được. Người ta nghĩ là có 2 kiểu người Pháp trong nền Cộng Hòa, một kiểu người Pháp gốc, còn một kiểu công dân hạng 2, vẫn bị phân biệt chủng tộc. Phải gọi đúng tên hiện tượng đó. Tôi thấy vô cùng nguy hiểm. Đối với nước Pháp thì đó sẽ là sự thụt lùi rất lớn khi kêu gọi bầu cho những người có những phát biểu kiểu này, những phát biểu tấn công vào người châu Phi, Bắc Phi, người theo đạo Hồi. Nhìn vào tình hình hiện nay, chúng tôi cho rằng người châu Phi cũng như các nhà lãnh đạo châu Phi phải có trách nhiệm yêu cầu cộng đồng người gốc châu Phi không cho cực hữu bất kỳ giá phiếu nào.
Ngày 24 tháng 6, Jordan Bardella tuyên bố là kiểm soát nhập cư là chủ đề cấp bách thứ 3 trong chương trình hành động nếu đảng RN lập được chính phủ. Rất nhiều biện pháp thắt chặt mang tính phân biệt sẽ tác động trực tiếp đến người nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt. Cụ thể, đảng RN sẽ hủy quyền nơi sinh, có nghĩa là được nhận quốc tịch nếu sinh ra trên lãnh thổ Pháp. Thực ra, luật nhập cư được thông qua hồi tháng 1 năm 2024 đã thắt chặt điều kiện này. Thay vì được tự động nhập quốc tịch vào năm 18 tuổi và phải sống ít nhất 5 năm tại Pháp từ năm 11 tuổi, một trẻ em sinh ra ở Pháp và có bố mẹ là người nước ngoài phải làm thủ tục để xin nhập quốc tịch trong thời gian từ 16 đến 18 tuổi. Nếu chiếm đa số tuyệt đối ở Hạ viện, đảng RN sẽ đi xa hơn khi muốn đệ trình luật khẩn cấp ngay trong mùa hè này để hủy quyền nơi sinh, đồng thời cho lập một quỹ mới hỗ trợ sinh mạng khẩn cấp thay cho hỗ trợ y tế nhà nước mà người nước ngoài thường có thu nhập thấp được hưởng. Tuy nhiên, hủy quyền nơi sinh là vấn đề phức tạp về mặt pháp lý và kéo dài. Sven Lache, giám đốc đài quan sát di trú và tị nạn tại quỹ Jean Jaurès lo ngại điều tệ nhất cho người nhập cư. Ông giải thích với trang Oractif như sau. Hủy quyền nơi sinh sẽ thay đổi triệt để vị trí của di dân trong xã hội Pháp và mối quan hệ giữa xã hội Pháp và di dân. Việc này sẽ dẫn đến một loạt phân biệt đối xử và những vấn đề liên quan đến sự gắn bó với đất nước Pháp và do đó là với quốc tịch Pháp. Rất nhiều người có thể tự nhủ rằng Pháp đã chối bỏ chúng tôi nên chúng tôi cũng từ bỏ nước Pháp. Một biện pháp khác là xin visa tại một nước nhưng khách nước ngoài có thể tự do đi lại trong toàn khối Schengen. Thế nhưng tự do này có thể sẽ bị chấm dứt nếu đảng RN chiếm đa số tuyệt đối ở Hạ viện và giữ chìa khóa điện Matignon. Đảng cực hữu muốn mở đàm phán với tất cả các đối tác châu Âu để duy trì quyền tự do đi lại trong khối Schengen nhưng chỉ dành cho công dân châu Âu. Biện pháp này sẽ đi ngược lại với Hiệp ước Tị nạn và Di trú được Liên hiệp châu Âu thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2024, nhưng các nghị sĩ châu Âu của đảng RN đã bỏ phiếu chống và có ý định kiện với lý do Liên Âu vượt quá thẩm quyền. Trên thực tế, một số người nước ngoài cho biết là họ đã cảm thấy bị chú ý hơn, bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn khi di chuyển trong khối. Serge Emme Koulibaly, một nghệ sĩ và biên đạo múa người Burkina Faso hiện sống ở Úc, nhưng thường xuyên biểu diễn ở Pháp và nhiều nước khác trên thế giới, lo ngại về những hệ quả nặng nề đối với các nghệ sĩ châu Phi trong trường hợp cực hữu Pháp lên nắm quyền.
Chắc chắn việc đó tác động vô cùng nặng nề đến công việc, đến di chuyển của chúng tôi. Nhưng tác động sẽ ít hơn những gì người ta nghĩ, vì thực ra chúng tôi đã đang phải hứng chịu rồi. Mọi chuyện lúc nào cũng phức tạp đối với những nghệ sĩ châu Phi như chúng tôi, trong khi chúng tôi chỉ muốn đi lại, cứ như chúng tôi không phải là một phần của thế giới vậy. Tôi thấy nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp của mình bị chặn lại, không thể biểu diễn, trong khi đối với rất nhiều người trong số họ, thì đó là những dự án cả đời, bỗng nhiên bị sụp đổ. Trong những năm gần đây, chúng ta thấy là ngày càng có nhiều tác nhân phân biệt chủng tộc, rất nhiều hành động chống người nước ngoài. chủ yếu là chống người châu Phi. Về phần mình, chúng tôi cũng cảm nhận phần nào bị phân biệt trong những buổi trình diễn tại Pháp.
La présentation de nos spectacles en France.
Về giáo dục, Jordan Bardella cho biết là đang cực hữu chủ trương chấn hưng học đường và tạo ra một cú đổ quyền lực với những biện pháp thắt chặt kỷ cương. Trong chương trình vận động tranh cử Tổng thống năm 2017, bà Marie Le Pen từng muốn hủy quyền miễn học phí đối với học sinh là người nước ngoài. Đảng LN cũng từng chủ trương cấm giảng dạy một số ngoại ngữ như tiếng Ả Rập trong trường học. Còn ở cấp đại học và cao học, sự trỗi dậy của Đảng Tập hợp Dân tộc về đầu trong cuộc bầu cử Hạ viện vòng 1 như kết quả thăm dò trước đó được sinh viên nước ngoài nhìn nhận ra sao? Phó giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Sư phạm Paris-Saclay thuộc Đại học Paris-Saclay cho biết.
Tôi là người trực tiếp quản lý sinh viên quốc tế. Trong cái master ở Monavifort quốc tế thì cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn sinh viên đến từ nhiều nước. Thì có những bạn rất là mạnh dạn để bày tỏ quan điểm của mình về cái bầu cử ở Pháp. Nhưng cũng có những cái bạn đến từ đất nước như Việt Nam hay Trung Quốc hay một số nước thì người ta cũng không thói quen bày tỏ. Với hai nữa là người ta không bày tỏ cũng đến từ một cái lý do là người ta hạn chế về cái ngôn ngữ ấy, cho nên người ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, trừ khi người ta đọc báo của ngôn ngữ của họ. Thì khi mà nói chuyện với một số bạn ít để ý thông tin hoặc là không có thói quen thì đúng người ta cứ cười thôi, không hiểu gì cả. Người ta còn hỏi lại là thế thì thế nào thầy, người ta cũng không sợ thiệt gì chuyện tương lai sẽ xảy ra. Thế còn những cái bạn mà thông thường đến từ những nước Bắc Phi thì họ nói tiếng Pháp tốt và họ thực ra họ có nhu cầu sang Pháp nhiều hơn bằng nhiều con đường, trong đó có con đường gọi là chính thống, tức là đi học. Thì những người đấy thì họ sẽ quan tâm đến chính trị ở Pháp hơn. Thì họ thể hiện những quan ngại nhất định và có nhiều người có khi họ còn phát biểu rất là mạnh theo kiểu phân biệt chủng tộc này khác. Chung chung thì tôi có thể nói như thế. Nhưng mà cũng phải nói thêm là phần lớn sinh viên quốc tế không thể hiện lắm, trừ khi các thầy hỏi.
Trong số những nghiên cứu sinh nước ngoài đến Pháp du học, rất nhiều người được chính phủ Pháp cấp học bổng từ bậc thạc sĩ. Đây là một phần trong kế hoạch nước Pháp tỏa sáng trên thế giới có từ năm 2018, nhấn mạnh đến giáo dục đào tạo tầng lớp tinh hoa cho các nước đối tác, phát triển khối Pháp ngữ v.v. Tuy nhiên, chương trình vẫn còn nhiều bất cập, theo Phó giáo sư Lại Ngọc Điệp.
Thực ra cái chương trình nước Pháp tỏa sáng, các cái kế hoạch của chính phủ Macron hiện tại cũng đã đề cập nhiều, nhắc nhiều. Nhưng chúng ta nếu đang ở nước Pháp thì cũng phải thấy rằng là từ cái chuyện mà nói cho đến chuyện thực hiện nó rất là khác nhau. Lấy một ví dụ để nói rằng là chính phủ của Macron đã muốn nâng cao cái vị thế của nước Pháp lên, muốn nâng cao cái chất lượng đào tạo sinh viên, đặc biệt sinh viên nước ngoài và thu hút sinh viên nước ngoài giỏi đến bằng cách là họ đã tăng học phí của đại học và cũng như thạc sĩ từ mấy năm nay rồi. Và cái lý do của họ là tăng lên như vậy thì họ đã dùng cái số tiền đấy để họ mở các lớp, ví dụ như là đào tạo thêm tiếng Pháp hay là hỗ trợ ở sinh viên việc này việc kia. Thế nhưng trên thực tế thì nó không khác nhau gì cả, bởi vì cách làm nó vẫn không khác nhau, không có lớp tiếng Pháp nào mở ra, sinh viên nước ngoài cũng không có thêm được lợi ích gì, và thực ra cũng không thu hút được sinh viên giỏi so với trước đây là bao nhiêu, tức là trước đây cũng đã thu hút người nước ngoài rồi thì bây giờ vẫn thế. Thế thì từ cái chuyện là chính sách cho đến thực hiện nó cũng không đồng bộ lắm.
Vậy kế hoạch này có bị tác động trong trường hợp Đảng Tập hợp Dân tộc chiếm được đa số tuyệt đối ở Hạ viện và thành lập được chính phủ hay không? Phó giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
Thực ra là phía sinh viên nước ngoài thì theo bản thân tôi cũng quan sát và nghĩ rằng là nó cũng không thể ảnh hưởng quá lớn đâu. Tất nhiên phải chờ xem là họ lên thì họ sẽ làm thế nào, bởi vì ngay hiện tại những cái chính sách họ đưa ra thì thực ra là họ đề cao cái tốt nhất cho người dân Pháp thôi. Trong các cái chương trình của họ không nói gì đến cái chuyện là họ sẽ cấm đoán sinh viên nước ngoài. Theo tôi nghĩ nếu chúng ta cũng là những người có nhu cầu học tập và học tập tốt mà muốn đến nước Pháp để học, sau đấy chỉ coi nước Pháp là một cái nơi mà mình có cơ hội học tập tốt nhất. Còn mình làm việc thì mình có thể làm việc ở Pháp hay làm việc ở nước ngoài hay trở về chính nước mình. Nếu trong quan điểm của người đi học mà nghĩ rõ cái vấn đề như thế thì thực ra tôi nghĩ cực hữu cũng không phản đối gì. Thế nhưng mà nếu trong suy nghĩ của một số người mà đến nước Pháp mục đích là để ở lại, ngoài ra đúng là có một số người nước ngoài đã không được ở lại hoặc là không được thỏa mãn một số thứ thì họ cũng đã phá rối nước Pháp. Rõ ràng những người như thế là những người lo lắng. Chứ còn nếu mà người bình thường thì tôi nghĩ là nó không quá ảnh hưởng. Mà tất nhiên là phải chờ xem là nếu cực hữu mà họ lên được thì để xem họ sẽ xử lý vấn đề như thế nào. Nhưng ngay hiện tại thì tôi hoặc là trao đổi một số doanh nghiệp thì họ cũng nói không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không ai dám nói chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, tạp chí đặc biệt của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lần đầu tiên đến Ukraine.
Tại Pháp, các chính đảng tả hữu chạy nước rút, nỗ lực ngăn chặn phe cực hữu lên nắm quyền. Philippines và Trung Quốc đồng ý hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, Ukraine hối thúc nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Theo dòng thời sự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình loại trừ đối thủ trong đảng trước Hội nghị Trung ương 3. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội với đề tài trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào. Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thành Hà thực hiện. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI tiếng Việt xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Thank you.